Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đệ nhị thế chiến, những bài học cần rút ra từ những sai lầm trong quá khứ. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời đời con dâng hiến cho Ngài, chỉ mong yêu Chúa hết lòng.
Yêu Chúa hết lòng.
Lạy Chúa để niềm vui con ở nơi Ngài, sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là răng nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con, cho đời con từng ngày vươn lên. Không còn nao núng tin yêu và phó thác, đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui con là chính Chúa.
Bài thuyết phúc âm theo Thánh Gioan chương 16 từ câu 20 đến câu 23. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật thầy bảo thật các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến. Nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh vào đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó, các con sẽ không còn phải hỏi Thầy điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp tục nói về niềm vui và nỗi buồn trong đời sống của người Kitô hữu. Bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con sẽ không ai lấy mất được. Sống trên đời, ai cũng mong tìm cho mình có được một cuộc sống vui và hạnh phúc. Thế nhưng, dễ có mấy ai tìm được? Có nhiều người tưởng rằng phải có nhiều tiền, có chức quyền, có hưởng lạc tự do, có thành công không có thất bại, có sức khỏe không có ốm đau, có đoàn tụ không có ly tan, thì mới là vui và hạnh phúc. Thế nhưng, thứ niềm vui đặt nhầm chỗ ấy chẳng bao giờ thỏa mãn và bền vững. Niềm tin Kitô giáo chỉ cho chúng ta thấy có một thứ niềm vui vĩnh cửu. Nó không ở đâu xa, cũng chẳng vượt quá tầm tay của con người. Đó là thứ niềm vui có Chúa trong cuộc sống của mình. Chúa dạy chúng ta là những người con Chúa, những người được Chúa tuyển chọn phải biết vui buồn cho đúng. Vui buồn theo kiểu thánh thiên, chứ không phải vui buồn theo kiểu thế gian. Vui buồn theo kiểu thánh thiên là vui buồn dựa vào Thiên Chúa. Sách Thánh Vịnh dạy, hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Và ở chỗ khác tác giả Thánh Vịnh cũng tuyên xưng, Chúa là niềm vui của con. Người có Chúa không hề tại nơi danh xưng Kitô hữu, nhưng hệ tại ở việc đặt Chúa làm trung tâm của cuộc sống mình, đặt Chúa làm cứu cánh cho cuộc đời mình. Và cũng nhờ Chúa, họ có thể vượt lên trên mọi chướng ngại của cuộc sống, bất chấp mọi thử thách gian nan của cuộc đời. Họ như các thánh tử đạo, vẫn an nhiên tự tại trước cái chết gần kề. Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, dù phải trải qua nhiều năm tháng tù đày, vẫn có thể bảo tồn châm ngôn, luôn luôn sống trong vui mừng và đầy tràn hy vọng nơi Thiên Chúa. Các ngài vẫn trải nghiệm được niềm vui giữa những khó khăn, thử thách, vì xác tín rằng cuộc đời có Chúa là có tất cả, không gì có thể cướp đi niềm vui có Chúa. Bằng tình yêu cao cả, họ được thông phận vào thập giá của Đức Kitô, để rồi cùng với người bước vào vinh quang phục sinh vinh hiển. Chỉ người có Chúa trong cuộc sống mới có thể nói được như Thánh Teresa hài đồng Giê-xu. Niềm vui nằm trong cuộc sống con người, và con người có thể đạt được nó bất cứ lúc nào và ở đâu, ngay cả trong lâu đài tráng lệ của hoàng cung hay trong chốn thâm u của ngục tù. Mỗi người chúng ta trong một ngày sống luôn có những cảm xúc vui buồn. Nhưng là người con Chúa, mỗi tối chúng ta xét mình coi, cái gì trong ngày làm ta vui nhất? Niềm vui này xuất phát từ đâu? Có phải là niềm vui thánh thiêng khi làm được một việc tốt không? Hay là niềm vui xuất phát từ một việc xấu? Lạy Chúa là nguồn vui đích thực của mỗi người chúng con. Ban cho chúng con có được niềm vui của Chúa và gìn giữ chúng con trong niềm vui đó luôn mãi. Amen.
Lạy Chúa, để đời con dâng hiến cho Ngài, chỉ mong yêu Chúa hết lòng.
Yêu Chúa hết lòng.
Lạy Chúa, để niềm vui con ở nơi Ngài, sự sống con thuộc về Ngài. Ngài là rằng nghiệp đời con, Ngài là hạnh phúc của con, cho đời con từng ngày vươn lên.
Trên đời con từng ngày vươn lên, con hân hoan mừng hát vì đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tin yêu và phó thác. Đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa.
Đời con như là hoa dưới ánh mặt trời, nở tươi trong Chúa mỗi ngày. Đời con như làn mây tô điểm khung trời, được Chúa đưa vào cuộc đời. Ngài là tất cả đời con, chẳng còn chi đâu đổi thay, cho lòng con trọn niềm mê say. Hân hoan mừng hát vì đây có Chúa cùng lòng con, không còn nao núng tình yêu và phó thác. Đời con mơ ước mỗi ngày niềm vui, con là chính Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin về giáo hội Anh giáo. Anh giáo đã đồng thuận với Công giáo trên 80% các vấn đề về tín lý. Ủy ban quốc tế Công giáo Anh giáo đã đạt được thỏa thuận chung về 80% trong những vấn đề về tín lý được đưa ra thảo luận. Một vị giám mục Anh giáo đã nói như trên với Đài Phát thanh Vatican. Tổng giám mục Anh giáo David Morrison, người đứng đầu trung tâm Anh giáo ở Roma và là đại diện của khối Liên hiệp Anh giáo tại Tòa Thánh, trong khi thừa nhận rằng vẫn có những khác biệt đáng kể giữa Công giáo và Anh giáo về các vấn đề tín lý, nhưng Anh giáo đồng thuận với Công giáo trên 80% các vấn đề được thảo luận trong 46 năm qua. Ủy ban quốc tế Công giáo Anh giáo đã thảo luận một loạt các vấn đề thần học, trong đó có thánh thể, hôn nhân, việc truyền chức linh mục và giám mục, và bản chất của quyền bính giáo hội. Ủy ban quốc tế Công giáo Anh giáo đã được thành lập từ năm 1969 nhằm đẩy mạnh tiến trình đại kết giữa Anh giáo và Công giáo. Điều đáng tiếc là trong 46 năm qua, bên cạnh những vấn đề cũ mà ủy ban tìm kiếm cách giải quyết đã nảy sinh ra các vấn đề mới, trong đó có những vấn đề nghiêm trọng như việc anh giáo truyền chức giám mục cho phụ nữ và cho cả các trường hợp đồng tính, như trường hợp giám mục anh giáo Jean Robinson của giáo phận New Hampshire, Hoa Kỳ. Tin Roma. Đức Thánh Cha đề cao giá trị của các ngành thể thao. Đức Thánh Cha Francisco đề cao giá trị của mọi ngành thể thao và kêu gọi đừng quên chiều kích tinh thần và tôn giáo trong lĩnh vực này. Ngài trình bày lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến hôm mùng 7 tháng 5 vừa qua, dành cho 7.000 thành viên các hội thể thao miền Lazio ở Italia, nhân dịp kỷ niệm 115 năm thành lập hội này. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi thành quả của hội thể thao Lazio kể từ khi được thành lập đến nay, và Ngài cũng nhận xét rằng, tại Italia, cũng như tại Argentina, khi nói đến thể thao, người ta có nguy cơ chỉ nói về bóng đá, mà lơ là đối với các bộ môn thể thao khác. Thật ra, mỗi ngành thể thao đều có giá trị riêng, không những về phương diện thể lý hoặc xã hội, nhưng cả về phương diện luân lý nữa, vì nó mang lại cho con người, đặc biệt là các thiếu niên và người trẻ, những cơ hội để tăng trưởng trong sự quân bình, tự chủ, hy sinh và lương thiện đối với tha nhân. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Kinh Thánh dạy chúng ta, con người là một toàn thể tinh thần và thân xác. Vì thế, tôi khuyến khích các bạn, khi sinh hoạt thể thao, luôn vun trồng chiều kích tôn giáo và tinh thần. Nhiều khi có những người trẻ phải bỏ lễ, bỏ giờ giáo lý vì tập luyện thể thao. Đó không phải là một dấu hiệu tốt, vì nó đánh mất bậc thang các giá trị. Cũng vậy, không thể vì thể thao mà lơ là việc học hành, tình bạn, phục vụ người nghèo. Mặt khác, sáng ngày mùng 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 thành viên Liên hiệp Quần vợt Italia. Hiện diện tại Đại Thính đường Paolo Đệ Lục cũng có nhiều trẻ em tham gia sinh hoạt vui chơi và vận động do Liên hiệp này tổ chức. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cao thể thao như một con đường giáo dục và nói, có ba con đường, ba cột trụ cơ bản đối với các trẻ em, thiếu niên và người trẻ, đó là giáo dục, học đường và gia đình, thể thao và lao động. Khi có đủ ba cột trụ ấy, thì có những điều kiện để phát triển một cuộc sống sung mãn và chân chính, tránh được những nghiện ngập, làm cho cuộc sống bị nhiễm độc và hư hỏng. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, giáo hội chú ý đến thể thao vì giáo hội quan tâm đến con người, toàn diện con người, và nhìn nhận hoạt động thể thao có ảnh hưởng tới việc huấn luyện con người, các quan hệ và đời sống tâm linh của con người. Là những nhà thể thao, anh chị em có một sứ mạng phải chu toàn. Anh chị em có thể là những gương mẫu đối với những người ngưỡng mộ anh chị em. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngành quần vợt là một bộ môn thể thao rất tranh đua, nhưng sức ép muốn đạt được những kết quả quan trọng, không bao giờ được thúc đẩy anh chị em đi những con đường tắt, như xảy ra trong những trường hợp dùng những thuốc kích thích bất hợp pháp. Thật là xấu xa và vô ích. Chiến thắng mà người ta đạt được bằng cách coi rẻ luật lệ và đánh lừa người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các vận động viên quần vợt không những tranh đua trong thể thao, nhưng còn tranh đua cả trong cuộc sống, trong sự tìm kiếm điều chân thiện mỹ, không sợ hãi, nhưng can đảm và hăng say. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, 70 năm đã trôi qua kể từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt tại châu Âu. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi nhân loại rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 6 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha nói với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến. Trong các ngày tới đây, tại một số thủ đô sẽ có lễ tưởng niệm 70 năm chấm dứt đệ nhị thế chiến tại Âu Châu. Trong dịp này, tôi phó thác cho Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình, ước mong rằng xã hội nhân loại học được bài học từ những sai lầm quá khứ và đứng trước những cuộc xung đột hiện nay đang xâu xé một số miền trên thế giới. Tất cả các vị hữu trách dân sự dấn thân trong việc tìm kiếm công ích và thăng tiến hòa bình. Quả vậy, đệ nhị thế chiến đã kéo dài từ ngày 1 tháng 9 năm 1939, khi quân Đức Quốc xã tấn công Ba Lan, cho tới ngày 6 tháng 5 năm 1945 tại Âu Châu, và ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Á Châu. Chiến tranh đã mau chóng lôi cuốn các nước thành hai, phe đồng minh và phe trục, và bùng nổ tại Âu Châu, vùng biển Địa Trung Hải, Phi Châu, Trung Đông, Đông Nam Á, Trung Quốc, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Phía trục có Đức, Italia và Nhật Bản. Phe đồng minh bao gồm Liên Xô, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Trung Hoa, Pháp và nhiều nước khác. Đã có nhiều lý do châm ngòi cho đệ nhị thế chiến bùng nổ. Trong số các lý do sâu xa, phải kể đến thế đối kháng giữa hai nước Pháp và Đức, và các thù hận cháy âm ỉ từ phía Đức, vì đã phải nhường vùng Alsace-Lorraine cho Pháp, sau khi thua trận trong đệ nhất thế chiến, cũng như phải để cho Pháp khai thác mỏ than vùng Sa-a. Thứ hai là chính sách bành trướng và mộng đế quốc của Đức Quốc xã, thực thi chương trình Đức hóa, bằng cách tái vũ trang các lực lượng quân sự để chiếm đất, và bỏ hiệp hội các quốc gia lấn chiếm nước Áo và Tiệp Khắc, với sự cho phép nhượng bộ của Pháp, Anh Quốc và Italia. Thứ ba là việc xích lại gần nhau giữa Đức Quốc xã và phát xít Italia, làm thành trục Roma và Berlin, và sự kiện Mussolini chấp nhận liên hiệp chống Cộng sản, có sự tham dự của Nhật Bản, rồi chấp nhận liên minh Italia và Đức. Thứ bốn là các đối kháng giữa Italia và Pháp và giữa Italia và Anh Quốc, vì Italia đòi chủ quyền trên các vùng Nice, Savoia và đảo Corse, cũng như vì các lợi nhuận khác biệt trong vùng Bắc Phi và các âu lo mà chính sách duy quốc gia và quân sự của Italia dấy lên tại Anh Quốc, là nước có các căn cứ hải quân quan trọng trong biển Địa Trung Hải. Và thứ năm, cuộc xung đột giữa Nhật Bản và Trung Quốc, vì năm 1937, Nhật Bản xâm lăng Trung Quốc và làm nảy sinh ra một cuộc chiến đẫm máu. Thêm vào đó, Hitler đòi quyền kiểm soát thành phố cảng Danzig và hành lang Ba Lan, khiến cho Pháp và Anh Quốc lo lắng. Hai quốc gia này đã luôn hy vọng loại trừ quyền lực của nhóm Bolshevik nảy sinh với sự trợ giúp của Đức Quốc xã. Giờ đây, hai nước lại liên minh với Liên Xô để hãm cuộc chạy tới chiến tranh của Hitler. Nhưng Hitler mưu mô hơn bằng cách từ bỏ đường lối chống Cộng sản và ký kết thỏa hiệp không tấn công với Stalin. Theo đó, hai bên tôn trọng nhau trong trường hợp có xung đột và tạo ra các thỏa hiệp chia nhau Ba Lan và các nước vùng Baltic. Và thế là các phe hăng say dùng mọi thứ khí giới tối tân để bắn giết và tàn sát nhau, gây ra cảnh chết chóc, đổ vỡ tan thương trên toàn Âu Châu và nhiều nơi khác trên thế giới. 6 năm chiến tranh đã khiến cho khoảng 50 đến 60 triệu người chết, có danh sách nói đến 70 triệu người. Thật ra, không ai biết chính xác con số người đã bị chết vì bom đạn đói khát bệnh tật là bao nhiêu. Liên Xô có hơn 23 triệu người chết, trong đó có 12,3 triệu binh sĩ. Trung Quốc có 19,6 triệu người chết, trong đó có 15,5 triệu binh sĩ. Đức có 7,6 triệu người chết, trong đó có 5,5 triệu binh sĩ. Ba Lan có hơn 5,6 triệu người chết, trong đó có 5,5 triệu binh sĩ. Nhật Bản có hơn 2,6 triệu người chết, trong đó có hơn 1,9 triệu binh sĩ. Ấn Độ có hơn 1,5 triệu người chết, trong đó có hơn 36.000 binh sĩ. Indonesia có 400.000 người chết, trong khi Đại Hàn có 375.000 người chết. Hoa Kỳ có 413.000 người chết, trong đó có 405.000 binh sĩ. Anh Quốc có 365.000 người chết, trong đó có 272.000 binh sĩ. Đệ nhị thế chiến chấm dứt, trong Âu Châu có hơn 64 triệu người tị nạn, hơn 40 triệu người bị bứng rễ khỏi quê hương, cộng thêm 13 triệu người bị đuổi khỏi các vùng ở Đức, rồi bị sát nhập vào Ba Lan, Liên Xô và Tiệp Khắc. Hơn 11 triệu người bị đi đầy thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, được tìm thấy bên Đức. Còn có các tàn phá vật chất thì mênh mông trong mọi nước lâm chiến, 25% tại Liên Xô, 13% tại Đức, 8% tại Italia, 7% tại Pháp, và 3% tại Anh Quốc. Đó là chưa kể tới hàng chục triệu người bị thương suốt đời phải sống trong cảnh tàn phế, và hàng chục triệu trẻ em mồ côi. Với hai thế chiến tàn khốc, và hơn 185 cuộc chiến đấu đây trên năm châu, thế kỷ 20 đã là thế kỷ, trong đó con người đã tàn sát nhau dã man hơn súc vật. Giờ đây, nhân loại đã bước sang thế kỷ thứ 21 được 15 năm, nhưng lại có các cuộc chiến mới không kém phần đẫm máu và tàn khốc, như đang xảy ra tại Iraq, Syria, Libya, Somalia, Nigeria, Yemen. Lần này thì lấp sau bình phong Hồi giáo, và cũng có sự tham dự của nhiều quốc gia trên thế giới, qua dịch vụ buôn bán vũ khí kiếm lời. Tình hình tồi tệ đến độ, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi, đây là đệ tam thế chiến từng mảnh một. Xem ra nhân loại đã không bao giờ thuộc những bài học quá khứ, mặc dù đã phải đổ ra biết bao nhiêu xương máu và mồ hôi nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày, một số nhận định và những bài học cần rút ra từ những sai lầm trong đệ nhị thế chiến. Bài viết do Linh Tiến Khải tổng hợp. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Được tạo dựng để sống mãi. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khi suy tư về định mệnh của con người, sách giảng viên đã nói, Thiên Chúa đã gieo trồng sự vĩnh cửu trong trái tim con người. Tổng thống Abraham Lincoln đã để lại câu nói bất hủ. Chắc chắn Thiên Chúa đã chẳng tạo dựng con người để chỉ cho sống có mỗi một ngày. Không, con người được tạo dựng để được bất tử. Cuộc sống tại thế chẳng khác nào một màn tập dượt cho cuộc sống mai hậu. Sau cái chết, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ để sống hơn trong cuộc sống tại thế này. Trái đất này chỉ là nơi tạm bợ, là nơi tập luyện cho cuộc sống vĩnh cửu. Cùng lắm, chúng ta chỉ sống được 100 tuổi trên cõi đời này. Cuộc sống trên dương thế này, như một tác giả nào đó đã nói, chỉ như một dấu mở ngoặt trong cuộc sống vĩnh cửu. Quả thật, con người được tạo dựng để sống trường sinh bất tử. Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim mỗi người chúng ta nỗi khao khát trường sinh. Sở dĩ con người khao khát trường sinh bất tử là bởi Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nghĩa là để sống vĩnh cửu. Cho dẫu chúng ta có chứng kiến cái chết mỗi ngày, cho dẫu chúng ta biết chắc rằng mọi người đều phải chết, cái chết vẫn luôn luôn là một cái gì không tự nhiên đối với bản tính con người. Chúng ta vẫn khao khát được sống mãi, và sở dĩ chúng ta khao khát được sống mãi là bởi vì Thiên Chúa tạo hóa đã đặt để trong trái tim chúng ta nỗi khao khát ấy. Một ngày nào đó, tim chúng ta sẽ ngừng đập. Đó là tận cùng của thân xác và thời gian của chúng ta trên cõi đời này. Nhưng đó không phải là tận cùng của chúng ta. Thân xác chúng ta chỉ là một nơi tạm trú của linh hồn chúng ta. Kinh Thánh gọi thân xác tạm bợ là một căn liều, nhưng lại gọi thân xác tương lai của chúng ta là một ngôi nhà. Thật thế, trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 2 câu 9, Thánh Phaolô đã viết: khi căn liều là thân xác thể lý này sẽ bị phá tan, Thiên Chúa sẽ dành cho chúng ta một ngôi nhà trên trời để sống. Đây là ngôi nhà mà Ngài đã làm cho chúng ta, và ngôi nhà này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hư nát. Trong khi cuộc sống dương thế này đặt chúng ta trước nhiều chọn lựa, thì với cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta chỉ có hai chọn lựa: hoặc là thiên đàng, hoặc là hỏa ngục. Quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa trên trần gian này sẽ quy định quan hệ của chúng ta với Ngài trong cuộc sống vĩnh cửu. Nếu chúng ta học yêu thương và tin tưởng nơi con của Ngài là Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được mời gọi để đi vào vĩnh cửu với Ngài. Trái lại, nếu chúng ta khước từ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu rỗi của Ngài, chúng ta sẽ muôn đời xa cách Ngài. Tác giả Carl Lewis nói, có hai hạng người, một là những người nói với Chúa, xin vâng ý Chúa, và hai là hạng người mà Thiên Chúa sẽ nói, chính ngươi đã chọn đi theo con đường của ngươi. Biết bao nhiêu người sẽ muôn đời xa cách Chúa, bởi vì họ đã chọn sống không có Ngài trong cuộc sống dương thế. Nếu chúng ta xác tín rằng cuộc sống tại thế là một chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, thì chắc chắn chúng ta phải sống khác. Chúng ta sẽ bắt đầu sống trong ánh sáng của vĩnh cửu, và điều đó sẽ ảnh hưởng đến mỗi công việc, mỗi một cách cư xử của chúng ta với người khác. Biết bao nhiêu sinh hoạt, mục tiêu và ngay cả những vấn đề mà chúng ta cho là quan trọng, bỗng dưng trở nên tầm thường và chẳng còn đáng chúng ta chú ý đến nữa. Chúng ta càng sống gần Chúa, thì mọi sự càng trở nên nhỏ bé. Khi chúng ta sống trong ánh sáng của vĩnh cửu, thì các giá trị trong cuộc sống chúng ta cũng thay đổi. Chúng ta sẽ sử dụng thời giờ và tiền bạc của chúng ta một cách khôn ngoan hơn. Chúng ta sẽ đặt các mối quan hệ của chúng ta với người khác lên trên danh vọng, tiền của, sự thành công và ngay cả thú tiêu khiển. Các mối ưu tiên của chúng ta sẽ được đặt vào đúng chỗ. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi đoạn 3 câu 7, Thánh Phaolô viết: Trước kia tôi tưởng tất cả mọi sự đó là rất quan trọng. Giờ đây, vì những gì Chúa Kitô đã làm, tôi xem tất cả những sự đó là vô giá trị. Chết không phải là một tận cùng vĩnh viễn, mà là một cuộc chuyển hóa đi vào vĩnh cửu. Do đó, bất cứ hành động nào của chúng ta trên cõi đời này cũng đều có những hậu quả vĩnh cửu. Mỗi một việc làm của chúng ta đều là một cung điệu vang mãi trong bất tận. Con người thời đại vốn dễ rơi vào lối suy nghĩ nông cạn. Người ta thích có cái để ăn liền, người ta muốn hưởng thụ cái trước mắt. Chiêu kích vĩnh cửu của cuộc sống dễ bị lãng quên. Sống thực sự và sống dồi dào không hẳn là chiếm hữu tối đa, hưởng thụ tối đa, mà chính là cảm nhận được cái vĩnh cửu trong cái khoảnh khắc chóng qua. Hôm nay chỉ là phần nổi của khối thời gian vĩnh hằng mà mắt trần không thấy được. Thật ra, nói như văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry, những điều quan trọng của cuộc sống không thể thấy được bằng mắt trần, mà chỉ bằng trái tim mà thôi. Vĩnh cửu là điều mà chúng ta không thể nhìn thấy trên phần nổi của cuộc đời. Dĩ nhiên, trí khôn, óc tưởng tượng của chúng ta sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được những kỳ diệu của cuộc sống vĩnh cửu. Giải thích về sự sống vĩnh cửu thì chẳng khác nào mô tả cho một con kiến hiểu được thế nào là hệ thống mạng lưới thông tin toàn cầu. Ngôn ngữ của loài người không được phát minh để diễn tả cảm nghiệm về vĩnh cửu. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, đoạn 3 câu 9, Thánh Phaolô đã khẳng định: Chưa từng có ai đã thấy, đã nghe, hay ngay cả tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Dù vậy, chúng ta vẫn biết rằng, ngay bây giờ đây, Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một ngôi nhà vĩnh cửu. Ở đó, chúng ta sẽ được đoàn tụ với những người thân của chúng ta. Ở đó, chúng ta sẽ chẳng còn khóc lóc và đớn đau nữa. Thiên Chúa có một mục đích cho cuộc sống của chúng ta trên trái đất này. Chương trình của Ngài không chỉ giới hạn trong vài chục năm hay 100 năm. Chương trình của Ngài là vĩnh cửu. Thông thường, chúng ta chỉ nghĩ đến cái chết khi tham dự đám tang của một người thân hay khi gặp bệnh tật khổ đau. Chúng ta nghĩ rằng, sống mà nghĩ đến cái chết là một thái độ bệnh hoạn. Nhưng cố gắng gạt cái chết ra khỏi cuộc sống, hoặc tránh điều không thể tránh được, mới thực sự là một thái độ không lành mạnh. Chỉ có người khờ dại mới sống mà không hề chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu của mình. 9 tháng 10 ngày trong lòng mẹ là thời gian ấm êm nhất của con người. Nhưng con người không được tạo dựng để ở mãi trong lòng mẹ. Có lọt lòng mẹ mới thấy được sự sống, mới lớn lên trong sự sống. Cũng thế, chúng ta không sinh ra để ở mãi trên trái đất này. Có ra khỏi trái đất, chúng ta mới có thể đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Sống gửi thác về. Có từ giả nơi tạm trú, chúng ta mới có thể trở về ngôi nhà đích thực. có người đề ra câu châm ngôn: hãy sống mỗi ngày như thể là ngày đầu tiên trong đời bạn. Thực ra, khôn ngoan hơn, hẳn chúng ta phải nói: hãy sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của bạn. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về tổ phụ Gia-cốp. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tổ phụ Giu-se. Lý do nào anh em lại bán Giu-se? Và trong chương 38 của sách Sáng Thế, phải chăng Thánh Kinh nói về câu chuyện loạn luân của bà Ta-ma với ông Giu-đa?
Xin chào các anh chị và các bạn. Suốt từ đầu khóa đến giờ, các anh chị và tôi tập trung vào sách Sáng Thế, và sau khi ta đã dành khá nhiều thời gian cho 11 chương đầu của sách Sáng Thế, thì bắt đầu từ chương 12, tôi đã nói với các anh chị, đó là những chương sách nói về các tổ phụ của dân Israel. Và chúng ta rất cần quan tâm, bởi vì khi mà mình đọc Thánh Kinh đó, là thường xuyên nghe nhắc đến tên tuổi của các vị tổ phụ này. Và ta học lịch sử ở đây không chỉ là lịch sử của Israel, mà là lịch sử ơn cứu độ. Chính vì thế mà mình phải nắm vững những điểm căn bản trong lịch sử đó. Thế thì sau khi đã đọc sách Sáng Thế để biết về cuộc đời của tổ phụ Abraham, rồi tuần trước thì chúng ta tập trung vào tổ phụ Gia-cốp, và hôm nay sách Sáng Thế từ chương 37 cho đến chương 50 là chương cuối cùng của sách Sáng Thế, thì ta tập trung vào tổ phụ Giu-se. Đọc một lúc 13 chương sách thì có một vài điểm nhấn mà tôi sẽ xin các anh chị quan tâm để hiểu cho rõ hơn. Thứ nhất là ở chương 37 thì các anh chị còn nhớ là Giu-se bị bán làm nô lệ ở bên đất Ai Cập. Và trong chương này từ câu 1 cho đến câu 4 đó, thì tác giả cho mình thấy lý do mà tạo nên sự ghen tức giữa các anh em với Giu-se là bởi vì Giu-se được tổ phụ Gia-cốp thương yêu, chăm sóc, lo lắng cách riêng, và đặc biệt là ông ấy may cho cái gì nhỉ? À, cho cái áo rất là đẹp. Thế thì ông Giu-se này không biết làm sao mà ông lại nằm mộng nó hơi lung tung. Và cái giấc mơ của ông ấy toàn là giấc mơ chết người không à. Bởi vì ông ấy làm to quá, còn anh em chỉ có sụp lại ông ấy không. Nghe người ta mới tức khí. Rồi cuối cùng đó thì anh em mới hè nhau trong một dịp là bắt lấy Giuse. Nhưng thay vì để cho ông ấy chết thì bán cho con buôn, và bọn con buôn này nó đưa Giuse sang Ai Cập. Nhưng mà ở chương 38 đó, nó có cái câu chuyện mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta đọc mình cảm thấy khó chịu lắm. Thánh kinh gì mà đưa vào những cái chuyện loạn luân như thế này. Cái bà Tama này, khởi đầu bà ấy là vợ của ai vậy? Là con dâu, vợ của ông E. Nhưng mà hai vợ chồng không có đứa con nào. Và các anh chị có nhớ câu chuyện phúc âm là có một người thuộc phái Sa Đốc, tức là những người không tin vào sự sống lại, thì người đó mới đến hỏi Chúa Giêsu rằng có một trường hợp là người anh lấy vợ chết đi mà không có con, rồi đến người em trai lại lấy người phụ nữ đó mà vẫn không có con, rồi thì đến người em trai nữa. Đấy, nhớ cái câu chuyện đó là bởi vì luật Mô-xê dạy như vậy. Ở đây tương tự như thế. Ông E này, ông ấy không có con, thành thử ra sau khi ông ấy chết thì ông Giu-đa mới bảo Ô-nan là em của ông E đó, con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng và làm cho anh con có người nối dõi. Mình hiểu đầu đuôi câu chuyện là vậy. Nhưng mà rồi cái ông Ô-nan này này, và từ tên của ông ấy nó cũng sinh ra một từ để nói đến một thứ tội ở trong đời sống luân lý đạo đức, nó liên quan đến vấn đề tình dục. Tức là Thánh Kinh ghi nhận rằng Ô-nan biết rằng dòng dõi sinh ra sẽ không phải là của mình, cho nên khi ăn ở với chị dâu thì cậu lại cho tinh rơi xuống đất để không cho anh cậu có người nối dõi. Từ cái tên của Ô-nan nó sẽ sinh ra một từ để nói đến một thứ tội liên quan đến đời sống tình dục. Nhưng mà cái chuyện nặng nề nhất đó là sau khi Ô-nan làm như vậy rồi thì lại đến lượt ông Giu-đa mới chết đi. Thế thì không cần phải kể lại câu chuyện đó ở đây bởi vì các anh chị đã biết hết rồi. Nhưng mà đại khái là cô Tama đó, cô ấy giả trang làm sao để ông Giu-đa không biết. Thế rồi đâm ra là cha với lại con dâu ăn nằm với nhau. Thế thì khi mà ta đọc câu chuyện này, tôi chắc là các anh chị cảm thấy bực bội và có khi là thắc mắc nữa. Tại sao Giu-đa mà già rồi mà làm gương xấu như vậy? Tại sao mà cô Tama lại tính toán kỳ cục như vậy? Thế thì xin nhớ cho rằng tác giả không nhắm đến chuyện luân lý và đạo đức ở đây. Nhưng mà điều tác giả nhắm là gì? Điều mà tác giả nhắm là qua hành động của Tama thì ông Giu-đa có con nối dõi tông đường. Và từ chính cái dòng dõi này sẽ nảy sinh vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Israel. Đó là vua David. Và đối với chúng ta thì phải nói thêm cái điều này nữa, là chính từ dòng dõi này mà đấng cứu thế sẽ xuất hiện. Bây giờ các anh chị mở cho tôi Matthew, Tin Mừng Matthew, ngay chương đầu và những câu đầu, tôi chỉ cho thấy. Các anh chị theo dõi thì thấy nhé, Thánh Matthew kể đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Giuđa và các anh em ông này. Cho nên ông Giuđa ở đây đó là quan trọng lắm. tới 12 anh em cơ, nhưng mà tên ông ấy được nhắc đến, trưởng tộc Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em ông này. Rồi kế tiếp Giu-đa ăn ở với Ta-ma, sinh Pê-rét và Giê-ra. Thấy rõ chưa? Rồi nếu mà ta từ đó ta lần xuống câu 6 đó, thì sẽ thấy là ông Giê-sê sinh Đa-vít. Trong cái dòng dõi này xuất hiện vua Đa-vít. Rồi ta lần xuống cho tới câu 16 đó, là Gia-cốp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-xu, cũng gọi là Đấng Kitô. Cho nên cái điều mà tác giả nhắm đến ở trong câu chuyện á, không phải là vấn đề luân lý đạo đức, mà là muốn nhấn mạnh rằng từ dòng dõi này xuất hiện vua David, và đối với chúng ta thì phải thấy quan trọng hơn nữa là chính Chúa Giê-xu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Ngày 25 tháng 1 năm 2015, sau khi công bố danh tánh 20 vị tổng giám mục và giám mục sẽ được nâng lên hàng hồng y, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi bức thư đến từng vị để nhắc nhở. Ngài viết: khi mọi người đều nhìn tước vị hồng y như là một phần thưởng hay đỉnh cao của sự nghiệp, một chức vị cao trọng đầy quyền lực hay được biệt đãi, anh em hãy tránh xa những loại kính trọng như thế. Và trong nghi lễ tấn phong hồng y, đưa anh em vào ơn gọi mới, anh em hãy bảo đảm rằng những nghi lễ này không bị tinh thần thế tục tiêm nhiễm, khiến anh em có thể xa rời thánh giá Chúa Kitô. Suy nghĩ về lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco trong phút cầu nguyện này,
chúng ta chiêm ngắm mẫu gương sống triệt để với sứ vụ và cuộc đời thanh thoát từ khước những giá trị trần thế của Thánh Antonino. Để rồi, giữa một xã hội đầy những cám dỗ hưởng thụ vật chất, chúng ta can đảm khước từ với lòng thanh thoát tin yêu. Thánh Antonino sinh tại Firenze năm 1389. Ngài vào dòng Đa Minh năm 16 tuổi. Năm 24 tuổi, Antonino thụ phong linh mục và nổi tiếng về đời sống nhiệm nhật, trí khôn thông sáng và cách hành xử khôn ngoan. Từ năm 29 tuổi, với tư cách là tu viện trưởng, cha cổ võ đời sống kỳ cương tại một số tu viện trong dòng. Ở Roma, cha được nhận làm dự thẩm tại tòa thượng thẩm và là giáo sư giáo luật thời danh. Cha Antonino giữ chức tổng đại diện các tu viện giữ kỷ luật nghiêm ngặt tại Ý. Cha tham dự công đồng chung Firenze, và năm 1446, khi cha 57 tuổi, Đức Thánh Cha Aurelio thứ tư đặt cha làm tổng giám mục thành Firenze. Hình ảnh của Đức Tổng Giám mục Antonino, vị thánh ở thế kỷ 15, sẽ là một gương sáng sống mãi trong lòng giáo hội. Ngài là vị chủ chăn đầy đoàn sùng, tài đức, yêu thương săn sóc những kẻ khốn cùng, quan tâm đến những người bị bỏ rơi. Ngài sống tinh thần khó nghèo triệt để. Ngài muốn tòa giám mục là một gia đình thật thanh bạch. Ngài loại bỏ mọi sự sang trọng, xa xỉ trong cách ăn mặc. Ngài không có đồ dùng lộng lẫy. Với tinh thần từ bỏ, Ngài bán hết tài sản để rộng tay giúp đỡ người nghèo. Ngài đã đi tiên phong trong phong trào cứu trợ xã hội. Ngài là thầy dạy giáo lý và là nhà giảng thuyết thời danh. Ngài còn là một mục tử luôn ân cần trong công tác mục vụ. Ngài trao phó cho viên quản lý trông coi mọi hoa lợi, bổng lộc và quản trị mọi việc trong nhà. Ngài dành riêng cho mình việc mục vụ. Ngài là một mục tử đẹp lòng Thiên Chúa và cũng là mục tử mà giáo hội mọi thời luôn cần đến. Đức cha Antonino qua đời sau 13 năm làm giám mục, một giám mục gương mẫu. Hơn bao giờ hết, thời đại của chúng ta ngày càng thiếu ơn gọi dâng hiến. Phải chăng là do tinh thần thế tục đang thâm nhiễm? Phải chăng người trẻ chỉ lo hưởng thụ và ít biết khước từ? Phải chăng những người sống đời thánh hiến sống phản chứng, chìm mình trong tục hóa? Hơn lúc nào hết, giáo hội cần có nhiều mục tử nhân lành, thánh thiện, nhiệt thành và dấn thân. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa vì đã cho giáo hội mỗi ngày vẫn có thêm những vị mục tử nhiệt tâm. Ơn gọi mục tử là hồng ân Chúa trao ban, không chỉ riêng cho các ngài mà còn cho toàn thể giáo hội. Nhưng giữa cuộc đời đầy cạm bẫy và thử thách, các tôi tớ Chúa vẫn ngập tràn những yếu đuối của kiếp người. Xin Chúa thương tuôn đổ hồng ân, ban thêm sức mạnh và thánh hóa các ngài, để nhờ đời sống kết hiệp sâu xa với Chúa, các ngài trở nên vị mục tử thánh thiện, nhân hậu, can đảm từ bỏ, can đảm hy sinh khước từ, can đảm dấn bước theo Chúa Giêsu khó nghèo, khiêm nhường hiến mạng sống mình vì đoàn chiên. mừng vị thánh dịu dàng khiêm hạ, sống khó nghèo bỏ cả bản thân, một đời thanh bạch trong ngần, nói không với hết mọi phần lộc vinh, sống với Chúa trọn vẹn tâm tình, yêu nhân thế hy sinh từ trước. Giêsu ơi, con ao ước sống như Ngài, con tìm được an vui.
Tình nhân ai bao dung, Thầy soi đường làm nhân chứng yêu thương, lòng thiên thượng mặt nồng trao tin yêu tình đóng đầy, lòng Thầy bao sướng vui, Thầy bao sướng vui, bài ca tình yêu Thầy đã sướng lên, khổ nhục chuẩn chuyên lê máu tuôn trào, đôi cao khao khát yêu thương, cán trường mở đường cứu rỗi. Bài ca tình yêu Thầy đã sướng lên, khổ nhục chuẩn chuyên lê máu tuôn trào, đôi cao khao khát yêu thương, cán trường mở đường cứu rỗi. Tình yêu nồng say dù nát tan thầy, thập hình đắng cay bừng cháy tim hồng đợi chống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.